30. Milady. D'Artagnan bí mật đi theo Milady, anh trông thấy ả lên xe và nghe thấy ả ra lệnh đánh xe đến phố Saint-Germain. Thế là đi bộ mà theo cỗ xe hai ngựa kéo là điều vô lý. D'Artagnan liền quay về phố Ferou. Đến phố sông Sen, anh thấy Planchet đang đứng trước một cửa hiệu bánh ngọt ngắm nghía quầy bán có vẻ thèm thuồng. Anh liền gọi hắn lại và sai đi đóng hai con ngựa ở chuồng ngựa dinh ông Trevi, rồi rét đến tìm anh ở nhà Athos. Ông Trevi đã cho phép D'Artagnan được toàn quyền sử dụng chuồng ngựa của ông. Planchet vâng lệnh đi về phía phố chuồng bồ câu già, còn D'Artagnan đi về phố Ferou. Athos có nhà, đang buồn rầu nhấm nháp chai rượu Tây Ban Nha mà anh mang ở Picardy về. Anh ra hiệu cho Grimaud lấy thêm cốc. D'Artagnan bèn kể cho Athos nghe tất cả những gì vừa xảy ra giữa Porthos và bà biện lý, và có thể bạn anh lúc này đang trên đường sắm sửa quân phục. Nghe xong, Athos nói, còn tôi cứ yên chí, phụ nữ không phải là người sắm quân dụng cho tôi. Tuy nhiên, đẹp trai lịch sự cao thượng như anh, chẳng một công chúa hoàng hậu nào trốn tránh được những nét đáng yêu của anh. D'Artagnan còn trẻ con làm sao? Athos nhún vai đáp. Và anh lại ra hiệu cho Grimaud mang thêm chai rượu nữa. Vừa lúc đó, Planchet thò đầu vào cánh cửa báo tin hai con ngựa đã sẵn sàng. Ngựa nào thế? Athos hỏi. Hai con mà ngài Trevi cho tôi mượn để đi chơi ra phố Saint-Germain. Anh đến phố Saint-Germain làm gì? Athos lại hỏi. Thế là D'Artagnan lại kể câu chuyện gặp gỡ ở nhà thờ, mà anh đã tìm thấy người thiếu phụ đứng nói chuyện ở Mông với người có sẹo ở Thái Dương, một người mà anh phải bận tâm đến suốt đời. Athos liền nhún vai một cách khinh bỉ, như anh thương cảm đến sự yếu đuối của con người. Rồi anh nói, như thế có nghĩa là anh đã mê chị này, như anh đã từng yêu bà Bonacieux. Tôi à? D'Artagnan cãi, không đâu, tôi chỉ tò mò muốn biết điều bí mật của chị ta thôi. Không hiểu tại sao đối với người phụ nữ này, mặc dù chúng tôi chưa hề quen biết nhau, mà tôi lại có một linh cảm là chị ấy sẽ có một ảnh hưởng lớn đến đời tôi. Thực tế là anh nói có lý. Tôi chưa thấy một người phụ nữ nào đáng để ta đi tìm khi người đó bị mất tích. Bà Bonacieux bị mất tích, mặc xác bà ta, và ta tự tìm lấy mình. Không, Athos à, anh lầm rồi. Tôi yêu nàng công tăng của tôi hơn bao giờ hết, và nếu như tôi biết nàng hiện nay ở đâu, dù là ở tận cùng trái đất, tôi cũng sẽ đến cứu nàng thoát khỏi tay kẻ thù. Nhưng tôi không biết nàng ở đâu cả. Tất cả mọi lùng kiếm của tôi đều đã vô ích. Bây giờ tôi cũng phải tiêu khiển một chút chứ. Vậy anh cứ việc đi mà tiêu khiển với Milady. Tôi thành khẩn chúc anh được vui vẻ. Hay thế này, anh Athos, đáng lẽ anh tự giam mình ở đây như trong tù, anh lên ngựa đi ra phố Saint-Germain với tôi, có lẽ hay hơn. Anh bạn thân mến, tôi chỉ cưỡi con ngựa của tôi thôi, nếu không tôi đi bộ. Còn tôi, D'Artagnan, nếu là người khác đã tự ái, chỉ mỉm cười nói. Còn tôi không dám tự hào bằng anh, tôi cưỡi con ngựa mà tôi gặp. Thôi xin chào anh. D'Artagnan và Planchet nhảy lên ngựa lên đường đi Saint-Germain. Trên suốt dọc đường đi, điều mà Athos đã nói với anh về bà Bonacieux lại trở lại tâm trí anh. Mặc dù D'Artagnan không phải là con người đa sầu đa cảm, nhưng bà chủ nhà xinh đẹp của anh đã có một tình cảm chân thành trong trái tim anh. Như anh đã nói, anh sẵn sàng đi đến tận cùng thế giới để tìm người yêu. Nhưng quả đất thì tròn, biết đâu là tận cùng. Trong khi chờ đợi, anh muốn tìm hiểu xem Milady là ai. Milady đã nói chuyện với người mặc áo măng tô đen. Vậy ả phải biết ăn. Và lại trong ý nghĩ của D'Artagnan, thì chính người mặc áo măng tô đen đã bắt cóc bà Bonacieux lần thứ hai, như hắn đã bắt cóc lần thứ nhất. Vậy là D'Artagnan chỉ nói dối có một nửa khi nói rằng anh đi tìm Milady, đồng thời cũng là đi tìm công tăng. Vừa suy nghĩ như vậy, vừa thỉnh thoảng thúc vào bụng ngựa, D'Artagnan đã đi tới Saint-Germain. Anh vừa đi qua cái lâu đài mà 10 năm về sau Louis thứ 14 sinh ở đấy. Anh đi qua một phố rất vắng vẻ, nhìn ngang nhìn ngựa để tìm xem có dấu vết của Milady không. Thì anh bỗng nhận thấy ở tầng dưới một ngôi nhà khá đẹp, có một bộ mặt khá quen thuộc. Bộ mặt đó đang đi dạo chơi ở một miếng đất có trồng hoa. Planchet nhận ra trước tiên, liền thưa với D'Artagnan. Thưa ông có nhận ra tên kia không? Không, nhưng chắc chắn không phải là lần đầu tiên ta thấy nó. Thế mà tôi nhận ra đấy, nó chính là Louis Banh, đầy tớ của bá tước De Wood, người mà ông đã đóng đinh xuống đất ở Calais để lấy giấy tờ sang Anh đấy. À, phải rồi, Ta nhớ ra rồi, liệu nó có còn nhận ra mày không? Đã một tháng nay rồi còn gì? Thưa ông, có lẽ không, vì lúc đó nó đang bị hoảng hồn nên chẳng nhớ được nét mặt của tôi đâu. Vậy mày ra tán chuyện với nó, tìm hiểu xem chủ nó sống chết ra sao. Francis xuống ngựa đi thẳng đến chỗ Luy Banh. Quả nhiên nó không nhận ra, và thế là hai đứa tán chuyện với nhau, cười nói như pháo gian. Trong khi đó D'Artagnan thúc ngựa vào một trong cái ngõ, đi vòng quanh một ngôi nhà, rồi trở lại đứng sau một cái hàng rào quan sát hai đứa đầy tớ nói chuyện. Một lát sau, anh nghe thấy tiếng xe ngựa đi đến, rồi một chiếc xe tới đỗ trước mặt anh. Anh nhận ra là chiếc xe của Milady. Anh không thể nhầm được, vì thấy có Milady ngồi bên trong. D'Artagnan cúi đầu xuống cổ ngựa để dễ nhìn và không bị người ta nhìn thấy mình. Milady thò đầu ra cửa xe và ra lệnh cho một người hầu gái. Chị này là một cô gái cũng xinh đẹp, chạc 20 tuổi, nhanh nhẹn và vui tươi. Đúng là người hầu của một bà lớn. Chị nhảy xuống xe và đi vào ngôi nhà mà D'Artagnan đã nhìn thấy ở Luy Banh. D'Artagnan đưa mắt theo dõi thấy chị hầu tiến đến ngôi nhà ấy. Nhưng tình cờ có một lệnh bên trong gọi Luy Banh vào. Thành thử, chỉ còn một mình Francis đứng đó đã ngơ ngác nhìn tứ phía xem chủ mình ở đâu. Chị hầu gái lại gần Plancê mà chị tưởng là Luy Banh, đưa cho hắn một mảnh giấy và nói: anh mang cái này cho chủ anh. Cho chủ tôi à? Plancê ngạc nhiên hỏi. Phải, cần lắm đấy. Cầm lấy, nhanh lên nào. Nói xong, chị ta chạy về cỗ xe ngựa, trèo lên bậc lên xuống và cỗ xe chuyển bánh. Plancê lật đi lật lại mảnh giấy rồi quen với cách vâng lệnh thụ động, liền chạy một mạch tới D'Artagnan. D'Artagnan cũng đã nom thấy hết và đang đi lại trước mặt hắn. Plancê liền đưa mảnh giấy lên và nói: thưa ông, cái này là của ông. Của tao? Mày có chắc không? Chắc chưa ạ, đứa hầu gái nói với tôi mang về cho chủ anh. Tôi không có người chủ nào khác ngoài ông. Con bé kháu đáo để ông ạ. D'Artagnan liền mở thư ra đọc mấy hàng chữ sau: một người quan tâm đến ông, không thể nói hết được. Muốn biết hôm nào ông có điều kiện cùng đi chơi trong rừng. Ngày mai ở khách sạn Tấm Thảm Vàng. Một người hầu mặc quần áo đen và đỏ đợi thư trả lời của ông. Ồ, thế này thì lạ thật. Hình như Milady và ta cùng quan tâm đến sức khỏe của một người. Này Plancê, sức khỏe của ngài Dewot thế nào? Ngài ấy không chết à? Không ạ, sức khỏe của ông ấy đúng là bị 4 nhát gươm của người. Và hiện nay ông ấy còn yếu vì mất quá nhiều máu. Như tôi đã biết, Luy Banh không nhận được ra tôi nên đã kể hết cho tôi câu chuyện của chúng ta. Tốt lắm Plancê, mày là vua của những người hầu. Bây giờ lên ngựa, ta đi theo cỗ xe. 5 phút sau, hai thầy trò D'Artagnan đã gặp nó đang đỗ ở bên lề đường. Một người kỵ sĩ quần áo rất sang trọng đang đứng nói chuyện ở cửa xe. Câu chuyện giữa Milady và người kỵ sĩ rất sôi nổi đến nỗi D'Artagnan dừng ngựa ở bên kia cỗ xe mà không ai biết ngoài người hầu gái. Câu chuyện nói bằng tiếng Anh là thứ tiếng mà D'Artagnan chẳng hiểu gì cả. Nhưng nghe giọng nói anh có thể đoán được là thiếu phụ rất cáu kỉnh. À, đã kết thúc một câu nói bằng một cái đập tay rất mạnh làm cho cái quạt đang cầm ở trong tay bị tan ra từng mảnh. Người kỵ sĩ thốt ra một tiếng cười như càng làm điên tiết Milady. D'Artagnan thấy lúc này là lúc có thể can thiệp vào được. Anh lại gần cái cửa xe bên kia, ngả mũ ra và nói một cách rất lễ phép: thưa bà, xin phép bà để tôi được giúp bà. Tôi thấy hình như ông kỵ sĩ kia làm bà phải tức giận. Xin bà chỉ cần nói một câu là tôi có nhiệm vụ cho ông kia một bài học về phép lịch sự. Vừa nghe thấy tiếng đó, Milady vội quay đầu lại ngạc nhiên nhìn người thanh niên. Khi anh nói xong, à mới nói bằng tiếng Pháp rất sõi: thưa ông, tôi sẽ rất sung sướng được ông che chở nếu như ông kia không phải là anh tôi. Nếu vậy thì xin lỗi bà, D'Artagnan nói, xin bà hiểu cho là tôi không biết điều đó. Người kỵ sĩ mà Milady gọi bằng anh liền cúi đầu xuống nhìn qua cửa sổ xe và kêu lên: cái tên dại dột kia đã định can thiệp vào cái gì thế hả? Sao nó không xéo đi cho được việc? Có anh dại dột thì đúng hơn. D'Artagnan cũng cúi xuống cổ ngựa nhìn qua cửa xe nói: ta chưa muốn xéo vì ta thích đứng ở đây. Người kỵ sĩ nói vài câu bằng tiếng Anh với em gái. D'Artagnan liền nói xen vào: tôi nói với anh bằng tiếng Pháp, vậy tôi yêu cầu anh trả lời tôi cũng bằng một thứ tiếng đó. Anh là anh bà đây. Được, nhưng may quá lại không phải là anh tôi. Người ta tưởng rằng Milady cũng như mọi phụ nữ bình thường sẽ can thiệp để ngăn ngay khỏi xảy ra một cuộc ẩu đả, Nhưng trái lại, ả ném mình vào trong nệm xe và lạnh lùng hô người xả ích. Về khách sạn. Cô hầu gái xinh đẹp đưa cặp mắt lo lắng nhìn D'Artagnan mà vẻ mặt của anh đã tác động đến cô. Cỗ xe tiến lên thành ra hai người đứng trước mặt nhau. Người kỵ sĩ định cho ngựa đi theo cỗ xe, nhưng D'Artagnan đã nhận ra đó là người anh ở Amiens đã được bạc con ngựa của Athos và suýt nữa được cả viên kim cương của anh. Cơn giận của anh lại tăng lên, anh liền chộp lấy dây cương và giữ người đó lại rồi nói: Tưởng là ai, lại hóa ra ông. Thế thì đúng là ông dại dột hơn tôi rồi, vì ông như quên mất là chúng ta đã từng suýt nữa có chuyện ẩu đả với nhau. À, ông đấy à, vậy là ông vẫn cứ phải chơi món này hay món khác à? Vâng, cái đó làm tôi nhớ lại một mối thù cần phải trả. Chúng ta sẽ thấy ông múa gươm có khó bằng múa con bài không? Ông cũng thấy là tôi không mang gươm. Ông có dám tấn công một người không mang vũ khí không? Tôi mong rằng ở nhà ông cũng có chứ. Hoặc là tôi có hai thanh đây, ông chọn lấy một. Không cần thiết, ở nhà tôi có đầy đủ cả. Nếu vậy, mời ông về nhà và chọn lấy hai thanh dài nhất và chiều nay đến tìm tôi. Ở đâu nào? Đằng sau Luxembourg, đó là một nơi rất đẹp cho những cuộc chơi như tôi đề nghị với ông. Vậy mấy giờ nào? 6 giờ. Chắc ông cũng có một vài người bạn nữa chứ. Tôi còn ba người bạn cũng rất vui lòng tham gia với tôi. Ba, D'Artagnan reo lên, thì tốt quá, cũng vừa đúng với tôi. Bây giờ, xin ông cho biết ông là ai? Người anh hỏi. Tôi là D'Artagnan, quý tộc xứ Gascogne, đang phục vụ cho đơn vị cận vệ liên đội ngài Essa. Còn ông? Tôi là Nam Tước De Winter. Nếu vậy, thưa ngài Nam Tước, tôi xin sẵn sàng hầu ngài. Nói xong, D'Artagnan thúc ngựa quay về Paris. Trong những dịp như thế, anh thường về thẳng nhà Athos. Anh thấy Athos đang nằm trên giường, như anh đã nói, đang đợi đồ quân dụng nó đến tìm anh. D'Artagnan kể hết câu chuyện vừa xảy ra cho Athos nghe, trừ chuyện bức thư gửi cho De Wet. Athos lấy làm thú vị vì sắp được trọi gươm với người anh. Chúng ta đã nói đó là điều anh mơ ước. Họ cho mời Porthos và Aramis đến, kể cho họ nghe tình hình.
31. Người Anh và người Pháp.
Đúng giờ, mọi người ra đi cùng với bốn đầy tớ. Họ đến đằng sau Luxembourg trong một khu vườn bỏ hoang cho lũ dê. Athos cho tiền người chăn dê để người ấy đi chỗ khác, rồi bố trí những người hầu canh gác. Một lát sau, một nhóm người lặng lẽ tiến đến khu đó, rồi đi lại gần những người lính ngự lâm. Và như thường lệ, cuộc giới thiệu bắt đầu. Những người Anh toàn là có tước vị cao, những cái tên kỳ dị của các đối thủ làm họ không những ngạc nhiên mà còn nghi ngờ nữa. Nam tước Winster nói: Với những cái tên đó chúng tôi không hiểu các ông là ai cả, chúng tôi không đấu với những người có tên như thế, chỉ là tên của những người chăn cừu mà thôi. Như vậy Nam tước cho là những cái tên giả, Athos hỏi. Vì vậy chúng tôi muốn biết những cái tên thật. Các ông đã chơi những ván bạc với chúng tôi mà không cần biết đến những tên thật, Athos nói. Và cũng với những cái tên đó các ông đã được của chúng tôi hai con ngựa. Đúng như vậy, nhưng như thế chúng tôi chỉ liều có đồng tiền. Lần này chúng tôi liều cái mạng của chúng tôi. Đánh bạc thì người ta đánh với tất cả mọi người, còn đấu gươm thì phải đấu với những người ngang hàng. Đúng đấy, Athos nói xong liền kéo người đối thủ riêng ra một chỗ, rồi nói nhỏ tên thật của mình. Porthos và Aramis cũng làm như vậy. Vậy đã đủ chưa? Athos nói với địch thủ của mình. Ông đã thấy tước vị của tôi khá lớn để đấu với ông chưa? Thưa ông, đủ ạ, người anh cúi đầu nói. Và bây giờ, ông có muốn tôi nói với một điều không? Điều gì ạ? Ông không nên nài tôi phải nói tên thật ra với ông thì tốt hơn. Vì sao ạ? Vì người ta đã tưởng tôi chết rồi. Tôi có những lý do để muốn người ta không biết tôi còn sống, cho nên tôi bắt buộc sẽ phải giết ông để điều bí mật của tôi không bị tiết lộ ra. Người anh nhìn Athos tưởng anh ta nói đùa, nhưng Athos không đùa tí nào. Anh hô to với các bạn và các địch thủ. Thôi nào, chúng ta xong cả rồi chứ? Vâng, lời đáp bằng tiếng Pháp và tiếng Anh lẫn lộn. Vậy, ta bắt đầu. Lập tức, tám thanh gươm lóe lên dưới ánh nắng ban chiều và cuộc chiến đấu bắt đầu một cách kịch liệt của những con người hai lần kẻ thù. Athos đấu với một chiến pháp bình tĩnh và quy củ như trong phòng tập luyện. Athos đã rút kinh nghiệm quá chủ quan ở Saint-Tilly. Anh đấu rất thận trọng và khéo léo. Aramis vì còn phải viết cho xong khúc thứ ba của bài thơ Anh Đấu một cách rất khẩn trương. Athos là người đầu tiên hạ được địch thủ của mình chỉ bằng một nhát, như anh đã báo trước, lưỡi gươm đã xuyên qua tim kẻ địch. Porthos là người thứ hai hạ được kẻ địch. Nằm lăn trên bãi cỏ với một nhát gươm vào đùi, địch thủ liền nộp gươm xin hàng và được Porthos dìu ra xe. Aramis dồn ép đối thủ mạnh mẽ quá đến nỗi sau mấy chục bước hụt hẫng, hắn liền ùa té chạy dưới những tiếng chế nhạo của bọn đầy tớ. Còn D'Artagnan, anh chỉ đấu với một chiến pháp hoàn toàn phòng ngự, rồi đến khi thấy đối thủ đã quá mệt mỏi, anh liền vung kiếm một cách rất mạnh, làm văng gươm của đối thủ ra xa. Nam tước Quinster thấy mình đã bị mất vũ khí, liền lùi lại đằng sau mấy bước, như ông bị trượt chân và ngã ngửa ra. D'Artagnan nhảy chồm lên một bước, tỉ lưỡi gươm vào cổ họng Nam tước rồi nói: "Tính mạng ông đã ở trong tay tôi. Tôi có thể giết chết ông ngay, nhưng vì tình đối với em gái ông, tôi tha cho ông." D'Artagnan vui sướng đến cực độ, anh đã thực hiện được chương trình dự kiến từ trước, anh nở một nụ cười rạng rỡ. Nam tước Winter cảm động trước tấm lòng độ lượng của D'Artagnan, liền ôm lấy anh và hết lời khen ngợi mấy anh bạn lính ngự lâm. Đối thủ của Porthos đã được dìu vào ngồi trong xe, của Aramis đã chuồn thẳng cảnh rồi, chỉ còn giải quyết có đối thủ của Athos. Khi Porthos và Aramis cởi áo cho nạn nhân nằm dưới đất với hy vọng vết thương không đến nỗi chết người, thì một túi tiền to tướng rơi từ thắt lưng người đó ra. D'Artagnan liền nhặt lấy và đưa cho Nam tước Winter. Tôi lấy cái này làm gì? Winter nói. Ông mang về trả cho gia đình người ta. D'Artagnan nói. Gia đình người ta cần gì cái của này? Họ được thừa hưởng hàng năm 15.000 livre lợi tức rồi. Ông nghĩ ông giữ lại cho đầy tớ đi. D'Artagnan nhét túi tiền vào túi. Nam tước nói tiếp. Và bây giờ, thưa ông bạn trẻ của tôi, xin phép ông được gọi ông bằng cái tên ấy. Xin mời ông tối nay đến nhà để tôi được đích thân cảm ơn ông. Và lại, em tôi quen nhiều người thần thế trong triều, may ra có thể có ích cho ông chăng? D'Artagnan lặng người đi, vì quá sung sướng, anh chỉ mong có thế, liền nhận lời ngay. Vừa lúc ấy, Athos lại gần D'Artagnan, hỏi nhỏ. Anh cầm túi tiền ấy làm gì? Để trả cho anh. Trả cho tôi vì sao? Thì anh đã giết hắn mà, chính lợi phẩm đấy chứ sao? Tôi thử tự một kẻ thù, anh cho tôi là hạng người nào? Đó là điều lệ trong chiến tranh, tại sao ta lại không áp dụng nó trong cuộc đấu gươm? Ngay cả trên bãi chiến trường, không đời nào tôi làm như vậy. Porthos so vai lên, Aramis thì tỏ vẻ tán thành Athos. Nếu vậy, ta đem cho bọn đầy tớ, D'Artagnan nói, như ý kiến của Nam tước Winter. Phải, Athos nói, cho bọn đầy tớ, nhưng không phải bọn của chúng ta, mà là bọn đầy tớ anh ấy. Athos cầm lấy túi tiền ném vào tay người anh xe và nói, cho anh và các bạn anh. Phong thái cao thượng ấy trong một con người đang hoàn toàn túng bấn, làm cho mọi người, ngay cả Porthos cũng phải xúc động. Vì lòng rộng lượng kiểu Pháp ấy gây được rất nhiều cảm tình trong bọn người anh, tất nhiên là loại trừ các ngài Grimaud, Planchet, Mousqueton và Bazin. Nam tước Winter trước khi từ biệt D'Artagnan đã cho anh địa chỉ của em. Bà ta ở quảng trường Hoàng đế, một nơi sang trọng nhất thời đó, số nhà 6. Và lại ông cũng hứa là sẽ đến đón anh đi. D'Artagnan cho địa chỉ ở nhà Athos. Cuộc giới thiệu ấy với Melody làm cho D'Artagnan rất quan tâm đến. Anh nhớ lại cách thức kỳ dị mà người thiếu phụ ấy đã can thiệp vào đời anh như thế nào. Theo ý kiến anh thì đó là một nhân vật của giáo chủ. Nhưng anh cảm thấy mình bị người phụ nữ ấy lôi cuốn không thể cưỡng lại được do một tình cảm mà anh không thể hiểu nổi. Anh chỉ lo sợ có một điều là Milady sẽ nhận ra anh là người ở Mông và ở hải cảng nước Anh. Như vậy sẽ biết anh là người của ông Trevi, là người đã hiến dâng cả thể xác và linh hồn cho vua. Và từ đó, anh sẽ mất một số lợi điểm trong cuộc đua tài với Milady mà anh biết là ngang sức. Còn mối quan hệ mờ ám ban đầu giữa Milady và The Wood, anh cũng chả để ý đến, mặc dù là hắn trẻ đẹp, giàu có và có nhiều tín nhiệm với giáo chủ. Khi người ta ở tuổi 20 và nhất là sinh trưởng ở Tarbes là thế đấy. D'Artagnan bắt đầu bằng sự đi về nhà để trang điểm cho thực diện, rồi lại trở lại nhà Athos và kể cho anh nghe hết theo thường lệ. Athos nghe chương trình của D'Artagnan rồi lắc đầu căn dặn anh phải thận trọng với một vẻ chua chát. Sao? Anh vừa mới mất một người đàn bà mà anh lại là ngoan. Duyên dáng hoàn hảo, Và thế là bây giờ anh lại chạy theo một người khác. D'Artagnan cảm thấy sự đúng đắn của lời trách móc ấy. Anh liền trả lời: tôi yêu Bonacieux bằng trái tim, còn tôi yêu Milady bằng khối óc. Tôi đến nhà ả chủ yếu là để tìm hiểu về vai trò của ả trong triều. Vai trò của ả? Mẹ kiếp, qua những lời anh nói với tôi thì có gì là khó đoán ra đâu. Đó là một ả đặc phái viên nào đó của giáo chủ, một mụ đàn bà đang tìm cách lôi kéo anh vào một cái bẫy để anh gửi xác anh trong đó. Trời ạ, Athos, anh nhìn mọi việc một cách đen tối quá đấy. Bạn thân mến, tôi nghi ngờ vào đàn bà lắm. Anh bảo làm sao khác được, tôi đã phải trả giá, một cái giá quá đắt rồi, nhất là đàn bà tóc hung. Anh nói là Milady tóc hung phải không? Một bộ tóc hung đẹp nhất trần gian. Ôi, D'Artagnan đáng thương quá. Athos nói, xin anh hãy nghe tôi muốn sáng tỏ vấn đề, rồi sau khi đã biết rõ điều muốn biết, anh sẽ chuồn thẳng. Anh cứ việc đi mà làm sáng tỏ, Athos nói một cách lãnh đạm. Nam tước Winter đến đúng giờ, nhưng Athos đã giữ ý, lui vào buồng trong, nên ông chỉ thấy một mình D'Artagnan, bèn đưa anh đi. Một cỗ xe ngựa sang trọng đợi ở dưới đường do hai con ngựa kéo đẹp, và chỉ một lát sau đã tới quảng trường có tên Hoàng đế. Milady Claridge đón tiếp D'Artagnan rất duyên dáng, ở trong một biệt thự lộng lẫy, và mặc dù phần lớn những người Anh đều bị đuổi về nước do chiến tranh, Milady vẫn chi tiêu những món tiền lớn cho biệt thự. Điều đó chứng tỏ vấn đề đuổi những người Anh về nước không liên quan gì đến ả cả. Nam tước giới thiệu D'Artagnan với ả như sau: đây là một chàng trai, chàng thanh niên quý tộc đã nắm tính mạng tôi trong tay, thế mà không thèm lợi dụng để trả thù một mối thù hai lần, vì tôi đã thóa mạ chàng, và tôi lại là một người Anh nữa. Xin em hãy vì tình anh em mà cảm ơn chàng. Milady hơi cau mày lại, một đám mây rất nhẹ lướt qua trán ả, và một nụ cười rất lạ lùng xuất hiện trên cặp môi. D'Artagnan bắt gặp được ba cái ấy, anh cảm thấy như bị rùng mình. Milady liền nói với anh bằng một giọng rất êm dịu, trái hẳn với những triệu chứng khó chịu mà D'Artagnan đã bắt gặp. Xin chào ông, bắt đầu từ ngày hôm nay, ông là người có quyền nhận được sự biết ơn vĩnh viễn của chúng tôi. Nam tước quay lại, kể hết cuộc đấu gươm, không bỏ sót một chi tiết. Milady hết sức chăm chú nghe, nhưng người ta có thể dễ dàng thấy, mặc dù ả cố gắng che giấu vẻ không thích thú nghe câu chuyện đó, máu bốc lên mặt và chân ả ngọ nguậy liên tục dưới chiếc áo dài. Nam tước Winter không nhận thấy gì cả. Rồi khi đã kể chuyện xong, ông lại gần cái bàn trên có bày một mâm rượu Tây Ban Nha. Ông rót đầy hai cốc và mời D'Artagnan. Anh hiểu là nếu từ chối chạm cốc sẽ làm cho người Anh phật lòng. Anh lại gần bàn và cầm lấy cốc rượu. Tuy vậy, mặt anh vẫn không rời Milady. Và qua một tấm gương, anh nhận thấy có một sự thay đổi trên bộ mặt ấy. Lúc này Milady tưởng không ai nhìn thấy mình, cho nên trên diện mạo ả xuất hiện một vẻ gì như là dữ tợn, hai hàm răng cắn chặt lấy chiếc khăn tay. Lúc ấy cô hầu gái xinh đẹp bước vào nói một vài câu tiếng Anh với Nam Tước. Nam Tước liền đứng lên xin lỗi D'Artagnan để ra đi vì có việc bận, đồng thời lại còn ủy nhiệm cho cô em xin lỗi hộ nữa. D'Artagnan bắt tay Nam Tước rồi lại gần chỗ Milady. Nét mặt người phụ nữ ấy có một sự thay đổi dễ dàng, một cách lạ lùng, đã trở lại với những nét duyên dáng. Chỉ có một vết đỏ rải rác trên chiếc khăn tay chứng tỏ ả đã cắn vào môi đến chảy máu. Cặp môi của ả thật là tuyệt trần, người ta bảo đó là san hô. Câu chuyện đã bắt đầu vui vẻ, Milady có vẻ đã hoàn toàn trở lại bình tĩnh. Ả nói Nam tước Winter không phải là anh ruột mà là anh chồng. Ả đã lấy người con trai út trong gia đình, chồng ả đã chết và để lại cho ả một đứa con trai. Em bé đó sẽ là người thừa kế độc nhất của Nam tước nếu Nam tước Winter không lấy vợ. Tất cả cái đó làm cho D'Artagnan cảm thấy một bức màn che phủ một điều gì mà anh chưa phân biệt được. Sau nửa giờ nói chuyện, D'Artagnan phải công nhận Milady là đồng bào với anh vì ả nói tiếng Pháp thuần túy và lịch sự đúng của người Pháp. D'Artagnan tung ra hàng tràng những câu hào hoa phong nhã và những lời hứa hẹn tận tình đối với những người sốc nổi của anh chàng thanh niên xứ Gác Công ấy. Milady chỉ đáp lại bằng những nụ cười rộng rãi. Giờ từ biệt đã đến, D'Artagnan chào Milady và ra khỏi phòng khách. Anh là người đàn ông sung sướng nhất trên đời. Trên cầu thang, anh lại gặp cô hầu gái. Cô khẽ đụng vào người anh, cô liền đỏ mặt lên xin lỗi bằng một giọng rất ngọt ngào. Hôm sau D'Artagnan lại trở lại, lại được tiếp nồng hậu hơn hôm qua. Nam tước không có đấy, Milady tiếp anh suốt cả buổi tối hôm đó. À, có vẻ rất quan tâm đến anh, hỏi han về gia đình, về bạn bè, và đã có bao giờ anh muốn vào phục vụ đức ngài giáo chủ. D'Artagnan tuy mới 20 tuổi, nhưng là một thanh niên rất thận trọng như chúng ta đã biết. Anh liền nghĩ đến những điều còn nghi ngờ về Milady. Anh rất thán phục đức ngài, nói rằng anh đã vào làm việc phục vụ đức ngài rồi. Nếu như anh gặp được ông Cavois, chứ không phải ông Trevi. Milady liền chuyển hướng câu chuyện một cách rất tự nhiên và hỏi D'Artagnan một cách rất vô tình rằng anh đã sang Anh lần nào chưa. D'Artagnan đáp anh đã được ông Trevi phái sang đấy tậu ngựa và anh chỉ mang về được có 4 con làm mẫu. Trong quá trình câu chuyện, Milady đã đôi ba lần cắn môi, đã gặp phải một tay gác công đóng kịch rất khéo. Cũng cùng với giờ ngày hôm qua, D'Artagnan ra về. Đến ngoài hành lang, anh lại gặp Ketty, cô hầu gái xinh đẹp. Cô nhìn anh với cặp mắt đầy khoan dung, rất rõ thấy. Nhưng D'Artagnan còn mãi nghĩ về cô chủ, thiết gì đến cô hầu. Ngày hôm sau và cả ngày hôm sau nữa, D'Artagnan đều đến và mỗi lần Milady đều tỏ ra thắm thiết hơn. Và cứ mỗi lần đến như thế, anh lại cũng đều gặp cô hầu, hoặc trong hành lang, hoặc trên cầu thang, hoặc ở phòng ngoài. Nhưng như chúng tôi đã nói, D'Artagnan đều không để ý đến lòng tha thiết của Ketty đáng thương ấy.